Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học ở trong đoạn 4 từ câu 13 đến câu 22 với cái tựa đề là Lòng khẳng khái của Phi-rơ và Giăng. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 13 đến câu 22. Khi chúng thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-rơ và Giăng, nhận biết rằng họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ họ từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng không có lời gì để phản bác. Chúng ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng hội ý với nhau, nói, chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một phép lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Jerusalem mà chúng ta không thể chối bỏ. Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa, rằng từ nay họ chớ nói với người nào trong danh ấy. Chúng gọi họ, ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Nhưng Phi-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ, các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời, là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe. Chúng lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ. Vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vì người mà phép lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn 40 tuổi. Kính thưa Hội Thánh, thật rất đáng ngạc nhiên khi lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng những người cai trị dân Israel vào thời ấy là những người tự xưng mình thông thạo Thánh Kinh, là những người từng nghe Đức Chúa Giê-xu giảng dạy, nay trực tiếp nhìn thấy phép lạ và nghe lời công bố của Phi-rơ mà họ vẫn cứng lòng không tin. Chẳng những không tin mà họ còn tìm cách ngăn cản, không cho người khác có cái cơ hội được nghe biết về lẽ thật. Và cũng rất đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy một Phi-rơ từng nhát sợ chối Chúa 3 lần trước những tôi tớ của thầy tế lễ thượng phẩm mà nay lại can đảm đối đầu với cả tập thể lãnh đạo của dân Israel. Tập thể ấy đã yêu cầu nhà cầm quyền La Mã lên án chết Đức Chúa Giê-xu chỉ vài tháng trước đó. Qua những gì được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 13 đến câu 22 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hôm nay, chúng ta thấy rõ có hai điều sẽ không bao giờ thay đổi. Điều thứ nhất, đó là người nào tự làm cứng lòng mình để sống theo những sự tham muốn của xác thịt sẽ không bao giờ ăn năn. Và điều thứ nhì, người nào thật lòng ăn năn và tin nhận Đấng Christ sẽ can đảm trước mọi thế lực của ma quỷ và loài người để bảo vệ lẽ thật. Chúng ta cũng học thêm một lẽ thật nữa, đó là sự khôn sáng sẽ đến từ Đức Thánh Linh cho bất cứ ai thuộc về Đấng Christ. Sự khôn sáng ấy, học thức của thế gian không thể nào sánh bằng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 13 đến câu 22. Trước hết là câu 13. Khi chúng thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-rơ và Giăng, nhận biết rằng họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ họ từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Danh từ sự nói năng dạn dĩ được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, có nghĩa là nói một cách lưu loát và thẳng thắn, không quanh co, khuất lấp, không ấp úng, ngập ngừng. Một người có thể nói năng dạn dĩ như vậy phải là người vừa có sự trí thức, vừa có sự can đảm, vừa có tài diễn thuyết. Nhưng Phi-rơ và Giăng lại thuộc hạng người bình dân và không học. Danh từ người bình dân có nghĩa là một người dân bình thường ít học hoặc là không học, làm thuê hoặc làm các nghề lao động vất vả chỉ đủ sống mà thôi. Tính từ không học có nghĩa là không biết chữ, không có kiến thức phổ thông. Mặc dù thư thứ nhất và thứ nhì Phi-rơ được viết bằng tiếng Hy Lạp với lối văn trao chuốt, nhưng không do Phi-rơ trực tiếp viết ra, mà là do Sila viết giúp cho Phi-rơ, như chúng ta đã học ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 12. Sách Giăng và các thư Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng ba cũng được viết bằng tiếng Hy Lạp với lối văn trao chuốt, nhưng cũng không do Giăng trực tiếp viết ra, mà là do ai đó trong hội thánh tại Ephesus đã giúp cho ông viết ra. Riêng sách Khải Huyền là do Văn tự mình viết. Vì khi sách Khải Huyền được viết thì Văn đang bị cầm tù trên đảo Bác Mô, không có người giỏi tiếng Hy Lạp giúp cho ông viết sách. Cũng vì thế mà sách Khải Huyền được viết bằng lối văn cục mịch với nhiều lỗi văn phạm. Khi một người thật sự thuộc về Đấng Christ, người ấy sẽ có sự khôn sáng Đức Thánh Linh ban cho. Khi một người thật sự thuộc về Chúa, cần giảng giải hay biện luận với người thế gian, chính Đức Thánh Linh sẽ nói qua môi miệng của người ấy. Người ấy không cần phải suy nghĩ trước phải nói gì, không cần phải thực tập cách nói, và nhất là không cần phải học thuật hùng biện của người thế gian. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đồng 10 câu 19 đến câu 20 chép rằng: Nhưng khi họ đem nộp các ngươi thì chớ lo các ngươi sẽ nói như thế nào hoặc nói gì. Vì trong giờ đó sẽ ban cho các ngươi điều các ngươi sẽ nói. Vì chẳng phải là các ngươi nói, nhưng Đấng Thần Linh của Cha các ngươi nói trong các ngươi. Và trong Mác đoạn 13 câu 11 chép: Nhưng khi họ giải giao các ngươi, đừng lo trước cũng đừng nghĩ trước các ngươi sẽ nói điều gì, mà hãy nói bất cứ điều gì được ban cho các ngươi trong giờ ấy. Vì không phải là các ngươi nói, nhưng Đức Thánh Linh nói. Và ở trong Luca đoạn 12 câu 11 đến câu 12: Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp hoặc sẽ nói lời gì. Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói. Vì thế, con dân chân thật của Chúa không cần lo lắng về việc phải nói những gì trước những kẻ bách hại mình. Mặc dù Luca không ghi lại những gì Văn đã nói, nhưng ở câu 1 và câu 13 của đoạn này xác định rằng Văn cũng có nói, chứ không phải chỉ một mình Phi-e-rơ. Những người cai trị dân Israel và các thầy thông giáo biết rằng cả Phi-e-rơ và Văn đều là người bình dân, không học, từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là họ biết rõ lý lịch của Phi-e-rơ và Văn. Họ từng nhiều lần thấy Phi-e-rơ và Văn có mặt bên cạnh Đức Chúa Giê-xu. Họ từng thấy Phi-e-rơ và Văn bên cạnh Đức Chúa Giê-xu trong hai lần Ngài dọn sạch đền thờ, trong những lần Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ để cầu nguyện, và có lẽ trong những lần Ngài giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ ở trong thành Jerusalem. Câu 14: Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng không có lời gì để phản bác. Với chứng nhân của phép lạ được làm ra trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ đang đứng trước mặt, thì những kẻ cầm quyền trong dân Israel đã không thể nào có lời gì để phản bác Phi-e-rơ và Văn. Họ đã hỏi Phi-e-rơ và Văn bởi thẩm quyền nào và trong danh ai mà hai ông đã làm phép lạ và rao giảng về sự người chết sống lại. Hai ông đã mạnh dạn và thẳng thắn trả lời: bởi thẩm quyền từ Đức Chúa Trời và trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng đó không phải là điều họ muốn nghe. Mục đích câu hỏi của họ không phải là để tìm hiểu lẽ thật, mà để tìm cách bác bỏ lời rao giảng của hai sứ đồ. Ngày nay cũng có nhiều người trong các giáo hội mang danh Chúa thắc mắc về sự rao giảng lẽ thật của các công dân chân thật của Chúa. Nhưng mục đích sự chất vấn của họ không phải để tìm hiểu lẽ thật, mà để tìm cách bác bỏ lẽ thật. Vì họ đã bị sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội che mờ mắt thuộc linh của họ. Họ bị các giáo hội mang danh Chúa dùng tà giáo che khuất lẽ thật của lời Chúa khỏi họ. Vì chính bản thân họ vẫn đang sống trong tội lỗi. Họ vẫn đang kiêu ngạo, tự ái không đúng và tham muốn những sự thuộc về thế gian. Những người thật lòng tin Chúa, khao khát được hiểu biết lời Chúa và sống theo lời Chúa, dù là tin Chúa qua các giáo hội, sẽ nhanh chóng tiếp nhận lẽ thật khi họ được nghe những lời rao giảng chân thật. Câu 15: Chúng ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa, chúng hội ý với nhau. Câu 16: Nói, chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một phép lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Jerusalem mà chúng ta không thể chối bỏ. Giới cầm quyền của dân Israel thời bấy giờ tin nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời, tin nhận Thánh Kinh Cựu Ước là lời của Đức Chúa Trời. Họ cũng tin nhận phép lạ chữa lành người què chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng họ bị dị ứng với danh của Đức Chúa Giêsu Christ, vì họ không muốn công nhận Ngài là Đấng Christ. Có lẽ theo suy nghĩ của họ, Đấng Christ phải được sinh ra trong một gia đình Israel giàu có, được dạy dỗ bởi các bậc thầy về lời Chúa như là bản thân của họ, và nhất là đứng về phía họ thay vì công kích họ. Sau khi nghe Phi-e-rơ và Văn rao giảng, họ đã ra lệnh cho Phi-e-rơ và Văn cùng người què đã được chữa lành ra khỏi phiên tòa để họ họp bàn tìm cách đối phó với sự thật. một sự thật mà họ không có cách nào chối cãi và đã được chứng kiến bởi hàng ngàn người. Họ phải công nhận sự thật, nhưng họ muốn tìm cách bưng bít che giấu sự thật để bảo vệ quyền lực, danh tiếng và lợi ích của họ. Câu 17. Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa, rằng từ nay họ chớ nói với người nào trong danh ấy. Phương cách thông dụng xưa nay của những kẻ muốn bắt ép lẽ thật vẫn là mua chuộc, hăm dọa và diệt trừ những ai chúng không thể mua chuộc hoặc hăm dọa. Những kẻ cầm quyền cai trị dân Israel đã dùng lời dọa nạt để ngăn cản Phi-e-rơ, Giăng và người què đã được chữa lành. Không cho phép nói với ai rằng người què đã được chữa lành trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ e sợ rằng sự rao truyền về phép lạ quá lớn này do Đấng Christ thực hiện sẽ khiến cho có nhiều người tin nhận Đấng Christ. Có nhiều người tin nhận Đấng Christ thì tội ác giao nộp Đấng Christ vào tay nhà cầm quyền La Mã của họ sẽ bị công chúng lên án, như chính lời của họ đã xác nhận ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 28 mà chúng ta sẽ học đến. Câu 18. Chúng gọi họ ra lệnh cho họ không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Giêsu. Mệnh lệnh không được nói gì trong danh của Đức Chúa Giêsu là không được nói người què đã được chữa lành trong danh của Đức Chúa Giêsu, không được nói về sự sống lại của Ngài. Mệnh lệnh không được dạy gì trong danh của Đức Chúa Giêsu là không được giảng dạy những gì Đức Chúa Giêsu đã giảng dạy. Thánh Kinh không ghi lại nội dung lời hăm dọa của những kẻ cầm quyền, nhưng dựa vào công vụ các sứ đồ đoạn 5, thì biện pháp đối phó của họ là từ cái chỗ tìm cách giết chết cho đến cái chỗ đánh đòn. Câu 19. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ, các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Giăng đã khẳng khái đáp lại lời hăm dọa của những kẻ cầm quyền bằng một câu hỏi mà chính những kẻ ấy cũng phải ngấm ngầm nhận rằng nghe theo họ là phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Điều công chính là điều không nghịch lại các điều răn và ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền truyền cho Phi-e-rơ và Giăng là nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế nếu nghe theo họ thay vì nghe theo Đức Chúa Trời thì sẽ phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Chính những kẻ cầm quyền phải công nhận phép lạ chữa lành người què từ trong bụng mẹ đã hơn 40 tuổi là sự đến từ Đức Chúa Trời. Chính Phi-e-rơ và Giăng công bố phép lạ ấy được làm ra trong danh của Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ trong những cái chết. Vì thế, việc công bố phép lạ được làm ra trong danh của Đức Chúa Giêsu, việc công bố sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, việc rao giảng những gì Đức Chúa Giêsu đã giảng dạy là việc làm đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn việc nghe theo những kẻ cầm quyền, không nói, không dạy trong danh của Đức Chúa Giêsu là điều không công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 20. Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe. Phi-e-rơ và Giăng có ý nói rằng hai ông đã tự mình thấy và nghe về mọi sự Đức Chúa Giêsu giảng dạy, thấy và nghe về sự Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh đến chết trên thập tự giá và đã sống lại. Vì thế hai ông phải công bố lẽ thật về Đức Chúa Giêsu rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, như lời tuyên xưng của Phi-e-rơ đã được ghi lại trong Giăng đoạn 6 câu 69. Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà dân Israel đã trông đợi hàng ngàn năm qua. Con dân chân thật của Chúa không thể không nói về ơn cứu rỗi mình đã nhận từ Đức Chúa Trời. Con dân chân thật của Chúa không thể không nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người chưa được cứu rỗi. Không một thế lực nào, không một sự hăm dọa nào có thể bịt miệng con dân Chúa, vì họ không thể không nói về ơn cứu rỗi mầu nhiệm mà chính họ đã kinh nghiệm. Vì nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là mệnh lệnh của Đấng Christ như đã chép trong Mác đoạn 16 câu 15, Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20. Và chính vì thế mà khi chúng ta sống ở dưới một cái chế độ cầm quyền nào cấm cản chúng ta, không cho phép chúng ta rao giảng tin lành, thì chúng ta được phép không vâng phục họ trên cái phương diện đó. Nếu chế độ cầm quyền nào cấm cản chúng ta không được đọc Thánh Kinh, chúng ta cũng được phép không vâng phục họ vì điều đó nghịch lại thánh ý của Đức Chúa Trời. Nếu chế độ cầm quyền nào cấm không cho phép chúng ta nhóm hiệp thờ phượng Chúa thì chúng ta cũng được phép không vâng phục họ vì điều đó cũng không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Bổn phận chúng ta là phải vâng phục các bậc cầm quyền, nhưng nếu họ đưa ra những luật lệ nghịch lại với điều răn luật pháp của Chúa, thánh ý của Chúa thì chúng ta không cần phải vâng theo họ, mà chúng ta phải vâng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Câu 21, chúng lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ, vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Câu 22, vì người mà phép lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn 40 tuổi. Có lẽ trong khi những kẻ cai trị của dân Israel đang tra xét và hăm dọa Phi-rơ dân cùng người què đã được chữa lành, thì từ bên ngoài đền thờ cho đến bên trong các hành lang của đền thờ, hàng ngàn người đã cùng nhau lan truyền về phép lạ và cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời. Đối với họ, sự kiện người bị què từ trong lòng mẹ, hàng ngày vẫn ngồi ăn xin trước cửa đền thờ trong mấy chục năm qua, nay được chữa lành chỉ có thể là phép lạ đến từ Đức Chúa Trời. Và đó chính là lẽ thật. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Ngài yêu tôi nhiều lắm, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tôi nhiều lắm, Ngài cứu vớt thân tôi. Ngài yêu tôi nhiều lắm, biết nói sao cho vừa. Tình Chúa mãi còn y nguyên thời gian dần trôi, tình yêu Chúa mãi còn. Ngài yêu tôi nhiều lắm, Ngài chết thế cho tôi. Ngài yêu tôi nhiều lắm, thâm thiết không phải tan. Tình Chúa mãi còn y nguyên, đời tôi bình an được vui sống với Ngài. Trong Giêsu bao hoài mong, ơn Chúa sẽ ban cho. Giữ vững tình yêu giữa đau thương trắc trở cuộc đời. Đường nào nơi tình vững vàng chân đi tới. Hết cơn nhọc nhằn sẽ là ngày vinh quang. Ân tình Chúa lòng mãi mãi ghi sâu. Ngài yêu tôi nhiều lắm, biết nói sao cho vừa. Tình Chúa mãi còn y nguyên thời gian dần trôi, tình yêu Chúa mãi còn. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này. Ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình. Ngài yêu tôi nhiều lắm, Ngài chết thế cho tôi. Ngài yêu tôi nhiều lắm, thâm thiết không phải ta. Tình Chúa mãi còn y nguyên, đời tôi bình an vui sống với Ngài. Trong Giêsu bao hoài mong, ơn Chúa sẽ ban cho. Giữ vững tình yêu giữa đau thương trắc trở cuộc đời. Đường nào nơi tình vững vững vàng chân đi tới. Hết cơn nhọc nhằn sẽ là ngày vinh quang. Ân tình Chúa lòng mãi mãi ghi sâu. Ngài yêu tôi nhiều lắm, biết nói sao cho vừa. Tình Chúa mãi còn y nguyên thời gian dần trôi. Tình yêu Chúa mãi còn. Tình Chúa mãi còn y nguyên đời tôi bình an. Đường vui sống với
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.